kế là Như Lai, tùy thuận tánh viên giác. Thì đây mới gọi là hoàn toàn, gọi là sống, nghĩa là trọn vẹn viên giác, gọi là trong viên giác. Này Thiện Nam Tử, tất cả chướng ngại là cứu cánh giác, và được niệm, thất niệm, thải đều là giải thoát. Pháp thành, pháp phá đều gọi là Niết Bàn. Trí tuệ ngu si thông làm Bát Nhã. Pháp do Bồ Tát ngoại đạo được thành tựu đồng là Bồ Đề. Rồi vô minh chân như không có cảnh giới khác. Các giới định tuệ và dâm nộ si đều là phạm hạnh. Chúng sanh và cõi nước đồng một pháp tánh. Địa ngục, thiên cung đều là tịnh độ. Có tánh, không tánh đồng thành Phật đạo. Tất cả phiền não rốt ráo giải thoát. Trí tuệ trong biển pháp giới chiếu rõ các tướng dường như hư không. Đây gọi là Như Lai tùy thuận tánh giác. Đến Như Lai tùy thuận tánh giác, đây tức là sống trọn vẹn trong viên giác. Cho nên lúc nào cũng là viên giác thôi. Tức là đến giờ đến Như Lai tùy thuận rồi, tức là lúc sống trọn vẹn trong đó rồi, cho nên lúc nào cũng là viên giác, ở đâu cũng là viên giác, không có hai tướng. Là vậy thì đến đây coi như là chính Như Lai là viên giác rồi. Cho nên nói tùy thuận đó cũng là cái lời nói phương tiện theo cái thứ tự đó mà nói thôi, chứ đúng ra thì Như Lai là viên giác rồi, thì không còn có cái viên giác nào khác nữa để tùy thuận nữa. Cho nên đến đây không còn thấy có cái gì chướng ngại hết. Cho nên gọi là tất cả chướng ngại đều là cứu cánh giác hết. Bởi vì ngại á là do tâm mình chưa thông thôi. Chứ nếu tâm mình đã thông hết rồi thì đi vượt qua hết, không có gì ngại hết. Thí dụ như bây giờ tâm mình nó còn ngại, nó còn vướng mắc, cho nên mình nhìn cái gì thì nó cũng chướng ngại. Đó, nhìn cảnh, nhìn vật thì thấy nó là ngại. Rồi nhiều khi mình đổ thừa cảnh, đổ thừa vật. Ví dụ tâm mình nó còn nhiều cái vướng mắc, nhiều cái chấp trước, cho nên rồi thấy là ở đây nó ngại mình tu không được, rồi thôi để tìm cái chỗ khác hoặc tìm cái cảnh khác để tu. Nhưng mà tới chỗ khác cảnh khác thì lại cũng thấy có cái ngại của cái chỗ khác nữa. Đó, bởi vì tâm nó còn ngại, tâm nó còn vướng mắc, thì rồi đến chỗ nào nó cũng ngại. Còn nếu mà tâm mình nó thông rồi thì ở chỗ nào là cũng thông, thấy gì là cũng thông hết. Thấy cảnh, thấy sắc cũng thông. Cho nên đây thì đến Như Lai rồi thì gọi là đã trọn trong viên giác rồi, cho nên không còn có gì ngại nữa hết. Cho nên tất cả chướng ngại đều là cứu cánh giác hết. Thấy cái gì là cũng là viên giác hết, đâu có gì ngại. Rồi được niệm, mất niệm cũng thải đều là giải thoát hết. Nghĩa là đến đây rồi á thì đâu còn có được niệm mất niệm nữa. Tức là đâu còn có được, khi mà được niệm rồi khi mà thất niệm, thất niệm tức là bất giác á. Đây là gọi là trọn trong viên giác rồi, lúc nào là cũng viên giác rồi thì đâu còn có được niệm mất niệm nữa, cho nên là thải đều là giải thoát hết. Rồi cũng vậy, pháp thành, pháp phá đều là Niết Bàn hết, thấy không? Dù cho là pháp thành hay là pháp phá thì cũng không mất Niết Bàn, lúc nào cũng là Niết Bàn. Trí tuệ và ngu si cũng thông làm Bát Nhã. Nghĩa là đến đây thì lúc nào là cũng Bát Nhã hết rồi. Có khi các ngài hiện trí tuệ, thấy không? Rồi có khi cũng hiện ngu si. Nhưng mà hiện ngu si nhưng mà vẫn không mất Bát Nhã, chứ không phải hiện ngu si rồi thành ngu si luôn. Thí dụ như Bồ Tát khi mà độ chúng sanh, có khi là các ngài hiện thành trí tuệ nhưng mà cũng khi hiện ngu si, nhưng mà hiện đó để mà đánh thức chúng sanh, để mà giáo hóa chúng sanh, nhưng mà hiện ngu si rồi thành ngu si. Không phải giống như mình nhiều khi mà hiện ngu si rồi thành ngu si luôn. Rồi pháp do ngoại đạo được thành tựu đồng là Bồ Đề. Tức là pháp mà do Bồ Tát thành tựu hay là ngoại đạo thành tựu cũng đều là Bồ Đề hết. Nghĩa là đều chuyển thành ánh sáng giác ngộ hết. Dù là pháp đó là pháp do Bồ Tát thành tựu hay là pháp đó do ngoại đạo thành tựu, nhưng mà cũng đều chuyển thành là ánh sáng giác ngộ hết, đều là Bồ Đề hết. Nghĩa là gọi là người chánh không thì nói pháp tà thì pháp tà cũng thành chánh, dù đó là pháp ngoại đạo không, nhưng mà với Bồ Tát không, với Phật nói thì nó cũng chuyển thành là pháp chánh, nói cũng thành, cho nên đây đều thành tựu Bồ Đề không. Cho nên rồi ở trong nhà thiền nhiều khi mà các thiền sư các ngài đó, nghĩa là cái gì qua tay các ngài là cũng đều thành là thành Phật pháp hết, đều thành pháp hết. Thí dụ như có ngài mà nói về cái pháp ăn trộm mà cũng là nói thiền, pháp ăn trộm là pháp tà nhưng mà cũng thành là pháp thiền. Như là ngài Viên Ngộ đó, ngài nói về cái ý nghĩa mà giáo ngoại biệt truyền đó, thì nói chuyện mà ăn trộm là người cha mà dạy con ăn trộm đó. Tức là con nó muốn học ăn trộm thì người cha bảo thôi mày theo đây, tối nay đi theo theo tao dạy cho ăn trộm. Thì tới nhà đó đào ngạch cửa rồi vào trong đó rồi không, rồi tới vào tủ mở giường ra, giường này cũng to không, thì mở rồi thì ông đâu mà chui vô mà lấy coi. Thì mới vừa chui vào đó thì ông đẩy cái giường lại phá ngoài lại luôn, rồi ông la ăn trộm trộm, rồi vừa cái thì ông chạy ra ngoài, con bị dính trong đó là biết sao. Thì giờ thì nó cũng thông minh, lúc đó thì mới giả tiếng chuột nó kêu, rồi cái nó quào quào ở trong cái rương, thì trong nhà đốt đèn dậy lên là không thấy ăn trộm nó hết, mà nghe trong rương rụt rịch đó nghe có tiếng đó, cho nên mới mở rương ra. Thì vừa mới mở rương ra cái rồi nó tung ra, nó phóng ra cái nó thổi tắt đèn cái, là thì trong nhà hoảng hốt rồi, lúc đó là chưa kịp phản ứng thì nó cũng chạy theo nó, thì nó biết được ra, lúc này vô thì vô với ông già cho nó biết được ra rồi. Thì nó ra rồi thì lúc đó thì trong nhà mới chạy rượt theo thì nó lúc nó đi nó cũng để ý rồi, gần đó là có cái giếng cho nên nó chạy tới cái giếng, nó ôm đá nó quăng xuống giếng nghe cái ôm trong đó. Thì trong nhà đuổi theo thì tưởng đâu nó nhảy giếng cho nên lo tới để mà chỗ giếng đó để mà mò mà bắt nó, thì nó chạy tuốt về nhà rồi. Thì về tới nhà thì vừa đó nó tính là nó định trách ông già, thì ông cha đó mới nói khoan mày kể coi sao mày về đây được hả. Thì nó mới kể xong rồi thì nói như vậy thì mày thành ăn trộm rồi. Đó, thì giải là giải vậy đó. Đó thì ngài Duy Ngộ ngài kể vậy đó, ngài nói đó thiền là cũng như vậy đó. Đó thì vậy thì coi như là nói cái pháp ăn trộm mà cũng là thiền, cho nên gọi là người chánh nói pháp tà thì pháp tà cũng thành chánh. Thấy không? Còn ngược lại, người tà mà nói pháp chánh thì pháp chánh cũng thành tà. Cho nên bây giờ có những trường hợp mà có người hoặc là chê bai kinh Phật, hoặc là chê bai kinh Đại Thừa là ngụy, phải không? Hoặc là chê bai thiền là không thật, là thế này thế kia. Thì vậy là mình biết làm sao? Đó. Bởi vì tâm mình nó không có chánh như vậy, cho nên mình lấy cái tâm tà của mình thì mình thấy kinh Phật nó cũng thành tà nữa. Đó, không? Đó. Rồi lời chư tổ cũng thành tà luôn, cũng là không phải thật luôn. Đó. Bởi vì tâm mình nó là không thật, không tà, đó nghĩa là tâm tà rồi thì nói pháp chánh nó cũng thành tà. Còn tâm chánh rồi thì dù pháp tà mà cũng thành chánh nữa. Không? Như vậy thì pháp tà nè, pháp thế gian nè, pháp thế tục mà cũng còn thành chánh nữa, thì tại sao là mà kinh Phật mà lại thành tà, mình lại chê bai? Cho nên đúng ra mình mà có con mắt nhà thiền rồi thì sáng rồi, thì nhiều khi mình đọc những cái kinh hoặc là sách ngoài thế gian thì cũng mình thấy là cũng ý thiền nó cũng có, không? Hoặc ví dụ như mình đọc ở trong kinh thánh của Thiên Chúa cũng vậy, mình thấy cũng có ý thiền cũng đó được. Thì vậy tại sao kinh Phật thì mình lại chơi? Cho nên mình phải biết vậy. Cho nên khi mà mà người mà có mắt chánh rồi thì mình nhìn, mình nghe là mình biết phân biệt rõ ràng, chứ không có để cho những cái gọi là những cái ngụy biện đó nó gạt mình. Chứ nhiều khi mình nghe lý luận hay quá ha, thì nhiều khi cũng dễ bị nó gạt, nó lừa. À, nhưng mình phải có mắt chính. À, thì cho nên ở đây ha, thì với cái bậc này gọi là Như Lai tùy thuận rồi á, thì dù cho là pháp do Bồ Tát hay là ngoại đạo thành tựu đều là Bồ Đề hết. Rồi vô minh, chân như cũng không có cảnh giới khác. Không? Nghĩa là đối với Ngài thì vô minh hay là chân như thì cũng chỉ là hai cái tên sai biệt thôi. Nhưng mà cũng chỉ đồng là một thể chứ không có hai riêng hai cái. Vô minh cũng là thể vô minh đó, cũng chính là chân như thôi. Mơ chân như thì là vô minh. Còn ngộ vô minh thì thể ra cũng là chân như chứ không gì khác, không phải là có hai cái riêng biệt. À, rồi các giới định tuệ và dâm nộ si cũng đều là phạm hạnh. À, tức là với các ngài đây thì dù là giới định tuệ hay là dâm nộ si thì đều là phạm hạnh. Tức là bởi vì đến đây gọi là đến Như Lai rồi. À, đến Như Lai tức là sạch hết cái mầm dâm nộ si rồi. Tức là đối với các ngài là không còn có tâm dâm hay là tâm nộ hay tâm si nữa. Cho nên dù cho các ngài có hiện cái tướng dâm hay là tướng nộ, tướng si, nhưng mà vẫn không có sanh tâm ở trong đó. Cho nên rồi gọi là cũng đều là phạm hạnh hết, không có gọi là không có, ví dụ là hiện dâm hay là hiện nộ, tức là hiện sân hận, thì dù là hiện sân đó thì cũng là để giáo hóa chúng sanh thôi. Nhưng mà hiện sân mà không có cái tâm sân, tức là cũng đều là thanh tịnh, chứ không phải như người mà bắt chước. Nhiều khi mình, thí dụ như mình chưa sạch hết cái chủng tử dâm nộ si đó, nhưng mà hiểu được một chút lý thiền, rồi mình thấy tưởng đâu mình cũng như Phật, do đó là có khi là cũng làm bộ bắt chước, cũng là hơi dâm nộ si đều giải thoát hết, rồi cũng là hiện dâm nhau vào những cái chỗ dâm đó, nhưng mà rồi mình vào đó do cái tâm nhiễm, hoặc là hiện làm bộ là hiện sân, hiện sân gọi là để giáo hóa chúng sanh, mà sự thật là mình sân thiệt đó, chứ không phải là hiện, bởi vì còn có cái chủng tử trong đó. Còn ở đây là các đã đến Như Lai rồi, là sạch cái chủng tử đó rồi, cho nên dù có hiện đó nhưng mà không có cái tâm đó, không có sanh tâm trong đó, cho nên đều là phạm hạnh. Đó. Cho nên những cái chỗ này là không phải là chỗ để mà bà gọi là bắt chước, không? Đó. Chúng sanh và cõi nước đồng một pháp tánh, không? Đó. Tức là không còn thấy có chia hai. Đó. Rồi nghĩa là địa ngục, thiên cung đều là tịnh độ, bởi vì tâm tịnh rồi thì thấy đâu cũng là thanh tịnh hết. Có tánh không tánh đồng thành Phật đạo, có tánh tức là có Phật tánh đó. Không tánh tức là như là xiển đề đó, xiển đề là không có đủ lòng tin đó, không? Thì nhưng mà thực thì xiển đề tuy là không có lòng tin nhưng mà cũng vẫn có tâm, mà có tâm tức là cũng vẫn có ngầm mang cái tính giác trong đó, không? Cho nên rồi cũng gọi là không mất con đường thành Phật. Cho nên ở trong kinh Niết Bàn mới nói là xiển đề cũng có Phật tánh đó, không? Như vậy cho nên ở đây đối với các ngài thì nhìn dù cho là người có tánh hay không tánh đồng thành Phật đạo hết, chứ là không còn có bỏ rơi ai. Đó. Tất cả phiền não rốt ráo giải thoát, không? Vậy nói chung, không? Là trí tuệ trong biển pháp giới là chiếu rõ các tướng dường như hư không, không? Là bởi vì trí tuệ ở trong biển pháp giới tức là trí tuệ chân thật nó rộng khắp hết, không? Cho nên nó chiếu soi rõ ràng các tướng là dường như hư không, tức là không có cái tướng thật. Là không có tướng thật như vậy tức là thấy thấu qua hết các tướng sai biệt, cho nên là không có gì chướng ngại hết, nghĩa là chỉ là toàn là một thể viên giác thôi. Cho nên đây với các ngài là cái gì là cũng là sáng suốt, không có chướng ngại. Cho nên nhìn gì, thấy gì hay làm cái gì cũng là viên giác. Thì đến đây mới thật sự là viên giác hiện bày trọn vẹn. Cho nên đây gọi là Như Lai tùy thuận tánh giác.